trên giấy trắng, giống một lời xác nhận rằng những gì từng thuộc về quá khứ vẫn có thể được ghi lại bằng quy tắc của hiện tại. 7 ngày kiểm kê trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Sáng niêm phong, những kệ sách đã trống một nửa, còn trên quầy là 3 tập dữ liệu về người sử dụng, chi phí vận hành và các địa điểm chuyển tiếp. Chúng tôi chưa cứu được tiệm, nhưng ít nhất đã biến ký ức thành bằng chứng có thể kiểm tra. Đỗ Minh Kha đến đúng 9 giờ cùng đội khảo sát. Anh ta đặt hồ sơ lên quầy và yêu cầu chìa khóa trước khi họ kéo giải niêm phong qua cửa kho. Hoài Cẩn đứng cạnh cửa, không chắn đường. Anh chỉ kiểm tra danh sách người vào, rồi xác nhận mọi thùng sách đã ra khỏi vùng nguy hiểm. Cô còn 10 phút, Minh Kha nói với tôi. Biên bản cho phép chúng tôi bàn giao sau khi đối chiếu danh mục cuối. Tôi không phản đối, nhưng 10 phút vẫn là 10 phút. Tôi ký từng trang. Bà Tần đóng con dấu chim én lên bản cuối cùng. Đến khi tôi đặt bút xuống, Hoài Cẩn mới lấy từ túi bản vẽ một phong thư ố vàng. Dòng tên người nhận là tên tôi. Mặt sau phong bì có con dấu chim én xanh, đúng loại đã ngừng dùng từ năm tôi 17 tuổi. Anh đã giữ nó 12 năm, anh nói. Đó là lỗi của anh. Minh Khai nhìn đồng hồ. Ngoài cửa, mưa tạt vào mái hiên, làm chiếc ô giấy dầu cũ rung nhẹ trên móc. Tôi hỏi, tại sao bây giờ mới đưa? Vì anh đã lấy nó khỏi ngăn tủ trước khi rời Tô Châu. Anh nghĩ mình có quyền quyết định thời điểm em nên đọc. Hoài Cẩn nhìn thẳng vào tôi. Anh đã sai. Anh đặt thư xuống rồi lùi lại. Không một lời giải thích rằng anh làm vậy để bảo vệ tôi. Không một câu nhắc chúng tôi từng thân thiết thế nào. Nếu em muốn giao chìa khóa, anh không cản. Anh nói. Nếu em muốn đọc thư, anh cũng không lấy ký ức của chúng ta làm lý do bắt em ở lại. Cảnh ấy giống hệt một ký